nhất là vào ngày thứ Bảy. Lúc ông tôi đi lễ nhà thờ, sau khi đã đánh lũ trẻ có lỗi trong tuần, thì trong nhà bếp lại diễn ra đủ mọi thứ trò vui khôn kể. Anh Tsuganok bắt những con rán đen ở sau lò sưởi làm rất nhanh bộ dây cương bằng chỉ và cắt những chiếc xe trượt tuyết bằng giấy. Sau đó, anh dùng thanh đóm điều khiển 4 con ngựa ô đi du ngoạn trên chiếc bạt màu vàng đã cọ sạch. Anh kêu lên, giọng phấn khởi, chúng nó đi tìm giám mục đấy. Anh gắn mảnh giấy nhỏ vào lưng một con rán, thúc nó chạy theo sau chiếc xe trượt tuyết và giải thích. Chúng nó bỏ quên cái bao, ông tu sĩ chạy theo đưa cho chúng đấy. Anh lấy chỉ trói chân một con rán, con vật bò lê, đầu đụng tứ tung. Anh Phan Ca vỗ tay sao lên. Lão phủ lễ đang từ quán rượu đi ra, lão đi dự lễ chiều đấy. Anh lôi tuột đàn chùa xa, theo lệnh anh, chúng đứng và đi bằng hai chân sau, kéo lê chiếc đuôi dài lòng thòng theo sau và chớp chớp cặp mắt linh lợi như những hạt cườm đen nhánh trông đến buồn cười. Anh nâng niu đàn chuột, ôm chúng vào ngực, mớm đường, khôn hít và nói với giọng đầy tin tưởng. Chuột là súc vật thông minh dịu dàng, gia thần rất thích chuột, ai mà nuôi chuột thì sẽ được gia thần ban ân cho. Anh biết làm các trò quỷ thuật với quân bài và đồng tiền, anh kêu to hơn cả bọn trẻ con và hầu như không khác chúng mấy. Một hôm, bọn trẻ chơi bài với anh, chúng thắng anh mấy ván liền. Anh rất buồn, tức giận bĩu môi bỏ cuộc, sau đó anh khịt khịt mũi và phàn nàn với tôi. Anh biết rõ, tụi chúng nó thông đồng với nhau trước. Chúng nó nháy nhau, rúi bài cho nhau dưới gầm bàn. Ai lại chơi thế? Chính anh cũng biết chơi gian lận không kém. Anh đã 19 tuổi, lớn hơn cả 4 đứa chúng tôi cộng lại. Nhưng đáng ghi nhớ nhất đối với tôi là hình ảnh của anh trong những tối vui ngày hội. Khi ông tôi và cậu Mikhail đi thăm bà con, thì cậu Jacob có bộ tóc quăn, rối bù, liền xách cây đàn guitar xuống bếp. Bà tôi soạn một bữa tiệc trà có nhiều món ăn nhẹ và rượu vodka đựng trong chiếc chai xanh có hoa đỏ bằng thủy tinh ở đáy. Anh Tsuganok mặc quần áo ngày hội quay tít như con quay. Bác thợ cả lặng lẽ len vào, cặp kính của bác lấp lánh. Có cả mụ vú nuôi, ép ghi nhà, mặt rỗ, hầu hào và béo tròn trùng trục như một cái chum. Mụ có cặp mắt láu lình và giọng nói oang oang. Thỉnh thoảng, lão phụ lễ giữ đồ thành rậm râu của nhà thờ Đức Mẹ lên trời và những người có nước da đen nhẫy như những con cá măng và cá chuối cũng tới dự. Mọi người vừa ăn uống lu bù, vừa thở dài thườn thượt. Họ chia quà bánh cho bọn trẻ con và cho mỗi đứa một cốc rượu ngọt. Dần dần, cuộc vui trở nên náo nhiệt và sôi nổi kỳ lạ. Cậu Jacob lên dây đàn say mê và sau khi lên dây xong, bao giờ cậu cũng nói câu này. Nào, tôi xin bắt đầu. Cậu hất mớ tóc quăn ra sau và cúi xuống cây đàn guitar, vươn cổ dài như cổ cõng. Khuôn mặt tròn, vô tư của cậu có vẻ mơ màng, cặp mắt linh lợi xa xăm của cậu trở nên lờ đờ. Cậu bấm nhẹ dây đàn, bài cậu chơi thu hút mọi người và làm cho mọi người ngây ngất. Điệu nhạc của cậu đòi hỏi sự im lặng hoàn toàn. Nó như dòng suối chảy xiết từ xa đổ về, lọt qua sân nhà và những bức tường. Nó làm cho trái tim mọi người xao xuyến và gợi lên cảm giác khó hiểu, vừa buồn bã vừa lo âu. Điệu nhạc làm cho người nghe cảm thấy thương mình và thương mọi người. Người lớn hình như cũng trở lại tuổi trẻ con và mọi người ngồi yên, đắm mình trong bầu không khí im lặng, mơ mộng đăm chiêu. Xa xa, Mikhailov chăm chú nghe hơn cả. Nó cứ vươn dài người ra về phía cậu Jacob, nhìn chằm chằm cái đàn guitar, miệng há hốc, nước dãi chảy ròng ròng. Đôi khi, nó mơ màng đến nỗi ngã từ trên ghế xuống, tay đập xuống sạt nhà, và lúc đó nó ngồi bệt luôn xuống sàn, cặp mắt đờ ra tròn xoe. Mọi người cũng thế, ai cũng xem hết đờ đẫn. Chỉ có chiếc ấm samovar là kẽ reo, nhưng vẫn không át nổi tiếng than vãn của cái đàn guitar. Hai chiếc cửa sổ vuông nhìn ra cảnh đêm thu tối mò, đôi khi dường như nghe có người khẽ gõ vào cửa kính. Trên bàn, ngọn lửa vàng khè của hai cây nến khẽ rung rinh, nhọn hoắt như những ngọn giáo. Cậu Jacob mỗi lúc một thêm đờ người ra, cậu như ngủ say, hàm răng cắn chặt, chỉ có đôi bàn tay của cậu là còn hoạt động. Những ngón tay phải uốn cong, rung tít trên sợi đàn giống như những con chim đang vỗ cánh sắp bay. Những ngón tay trái lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Ngà ngà say, cậu khe khẽ hát một bài dài vô tận, giọng xiết qua kẽ răng, nghe rất khó chịu. Nếu Iacob là chó, y sủa sống từ sáng đến tối. Ôi, ta buồn ghê, ôi, ta chán ghê. Ngoài phố, một cô mụ đi qua, trên hàng rào một con quạ đậu. Ôi, ta buồn ghê, ôi, ta chán ghê. Sau lò dế gáy, đàn rán lao sao. Ôi, ta buồn ghê. Một cá ăn mày phơi đôi xà cạp. Cá khác xoáy mất lúc nào. Ôi, ta buồn ghê, ôi, ta chán ghê. Tôi không sao chịu nổi điệu hát này, và khi cậu bắt đầu hát tới đoạn gã ăn mày, tôi liền khóc nức nở, lòng buồn rười rượi. Anh Tsiganov nghe nhạc cũng chăm chú như mọi người. Anh đan tay vào mớ tóc đen, nhìn chằm chằm vào góc nhà và thỉnh thoảng lại khịt mũi. Đôi khi anh tốt lên bất ngờ, giọng rầu rĩ. Chà, nếu ta tốt giọng thì lạy Chúa ta hát phải biết. Bà tôi thở dài nói, thôi Yasa, thật mày làm nỗ ruột nỗ gan mọi người, còn mày, Vanyatka, nhảy đi một tít nào. Chú thích tức Ivan, cái gọi thân mật. Họ không bao giờ thực hiện ngay lời yêu cầu của bà tôi. Tuy nhiên, đôi khi cậu Jacob bỗng đặt bàn tay lên dây đàn một lát, rồi cậu nắm tay lại, ném mạnh xuống sàn một cái gì không ai trông thấy và không ai nghe thấy. Cậu kêu lên, giọng vui nhộn. Buồn với chặt sầu, hãy vứt đi cho sạch. Nào Vanka, đứng dậy. Anh Tsigadov sửa sang lại tư thế cho tề chỉnh, kéo chiếc áo sơ mi vàng cho phẳng và rón rén bước ra giữa nhà bếp như bước trên đầu đinh vậy. Cặp má rám nắng của anh đỏ ửng lên, anh mỉm cười có vẻ thẹn thùng và yêu cầu. Chơi nhanh lên một chút Jacob Vasilis. Cái đàn guitar vang lên điên cuồng, quát giày nện xuống sàn sồn sập. Trên bàn và trong tủ bát đĩa kêu lanh canh. Ở giữa bếp, anh Tsigadov quay tròn như ánh lửa, bay lượn như con diều hâu, vung vẩy tay như cánh chim, chân di chuyển hầu như không rõ. Anh bỗng thét lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống sàn và quay lượn như con chim én vàng óng. Chiếc áo lụa rọi ánh ra khắp xung quanh, rung rung lên, trông như dòng suối đang đổ ra hoặc như vàng nung đang chảy. Anh Tsigadov nhảy múa không biết mệt, quên tất cả. Tôi có cảm tưởng nếu mở toang cửa ra thì anh sẽ vừa đi vừa nhảy múa tung tăng khắp phố, khắp thành phố và không rõ anh sẽ đứng những đâu nữa. Cắt ngang đi, cậu Jacob kêu lên và dậm chân xuống sàn đánh nhịp. Cậu huýt sáo rít lên và hát vang những điệp khúc khôi hài, giọng nghe đến bực mình. Chà, nếu không sợ mọt đuôi rể gai thì ta đã bỏ rơi cả vợ cùng con. Những người ngồi sau chiếc bàn cũng thấy ngứa ngáy chân. Thỉnh thoảng, họ lại kêu rít lên như bị bỏng. Bác thợ cả rậm râu đập đập tay vào cái chán hói của mình và nói lắp bắp. Đột nhiên, ông cúi xuống người tôi, bộ râu mệt mại phủ lên vai tôi. Bác ghé vào tai tôi, nói như nói với người lớn. Alexei Maximitch ạ, giá có bố cháu ở đây thì có lẽ đã khác hẳn. Bố cháu rất vui tính, cháu có nhớ thế không? Không, thật à? Thường thường bố cháu hay nhảy với bà cháu, lát nữa rồi cháu coi. Bác đứng dậy, người cao lớn, hốc hác, trông như một bức tượng thánh, cúi mình trước bà tôi và mời bà, giọng trầm trầm khác thường. Bà Akulitna Ivanovna, xin bà làm ơn cho chúng tôi thưởng thức điệu nhảy trước đây, bà thường nhảy với Maxim Sapvatiev ấy, bà vui lòng chứ? Grigory Ivanovich, lão rõ là chưa, rõ lạ chưa? Bà tôi vừa nói vừa cười và co súng người lại. Vào tuổi tôi còn nhảy với nhót gì? Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng tất cả mọi người đều yêu cầu bà tôi nhảy. Thế là bỗng nhiên, bà tôi đứng dậy nhanh nhẹn như một thiếu nữ, sửa lại váy, thả người ra, chiếc đầu nặng nề ngả ra sau. Bà đi dọc theo gian bếp và nói to. Thôi được, các người cứ việc cười. Nào Iasa, chơi bài khác đi. Cậu tôi ngẩng đầu lên, vươn người ra, lim dim cặp mắt, và bắt đầu chơi chậm lại. Anh Tsiganov dừng lại một lát rồi lao tới chỗ bà tôi, nhảy ngồi xoay quanh. Còn bà tôi thì lướt nhẹ trên sàn như đi trên không, tay giang ra, lông mày dướn lên, cặp mắt đen chăm chăm nhìn về phía xa xa. Trông bà tôi đến hay và tôi phì cười. Bác thợ cả giơ ngón tay nghiêm mặt xọa tôi. Tất cả người lớn đều nhìn về phía tôi với vẻ không tán thành. Thôi, đừng nhảy nữa, Ivan. Bác thợ cả vừa nói vừa mỉm cười. Anh Tsikhanouk ngoan ngoãn vâng lời nhảy sang một bên và ngồi lên ngưỡng cửa. Cọt mũ Evgenia thì vươn cổ ra và bắt đầu hát, giọng trầm trầm êm êm. Suốt tuần cho đến ngày thứ bảy, cô gái thiêu đăng ten cả ngày. Cô mệt rũ người vì bận rộn. Ôi, cách nào cái xác không hồn. Hình như bà tôi không nhảy mà đang kể một câu chuyện gì. Bà tôi lướt nhẹ nhàng, tư lự, người lắc lư, mắt nhìn khắp xung quanh, toàn thân to lớn rung chuyển ngập ngừng, đôi bàn chân như dò đường bước đi thận trọng. Bỗng nhiên, bà tôi dừng lại như sợ hãi điều gì, khuôn mặt rung rung nhăn nhó, rồi lập tức một nụ cười hiền hậu, cởi mở nở ra. Bà tôi đi nghiêng người như nhường lối cho ai và lấy tay mời họ đi. Bà cúi xuống, im lặng, lắng nghe và mỉm cười tươi tắn hơn. Rồi đột nhiên, bà tôi rời khỏi chỗ, xoáy tròn như một cơn gió lốc. Toàn thân bà tôi như lớn thêm. Lúc này, không ai có thể rời cặp mắt được vì bà tôi trở nên đẹp đẽ và đáng yêu làm sao trong giây phút diệu kỳ trở lại tuổi thanh xuân ngày trước. Mụ FKG lúc rút lên như kèn. Ngày chủ nhật, cô gái nhảy múa suốt từ lúc lễ sáng cho đến nửa đêm. Cô là người cuối cùng về ngõ. Tiếc thay, ngày lễ chẳng dài thêm. Nhảy xong, bà tôi trở về chỗ cũ ngồi gần ấm samovar. Mọi người khen ngợi, bà tôi vừa sửa lại mái tóc vừa nói. Thôi đi, các người chưa được thấy những vũ nữ thật sự đấy. Tại quê tôi, ở Balakhna, trước đây có một cô gái mà tôi không nhớ là con cái nhà ai, tên gì. Khi cô ấy nhảy, mọi người vui sướng đến phát khóc lên được. Chỉ cần được nhìn cô ấy nhảy cũng đủ vui rồi. Của đáng tội, tôi cứ thèm được nhìn như cô ta. Chú thích Balakhna. Một thành phố trên sông Volga cách Niti, Novgorod chừng 30 km về phía tây bắc. Hết chú thích. Những người ca hát và nhảy múa là những người sướng nhất đời. Mụ Evgenia nghiêm nghị nói và bắt đầu hát một bài về vua David. Chú thích, vua của nước Israel cổ đại được nhắc đến nhiều trong các bài hát tôn giáo, trong các thánh ca của tập thánh thi, sống khoảng năm 1110 đến 970 trước công nguyên. Hết chú thích. Còn cậu Jacob thì ôm lấy anh Tsiganov và bảo anh, mày mà nhảy trong các tiệm rượu thì có lẽ làm cho mọi người mê mặt đi mất. Tôi chỉ muốn có giọng tốt, anh Tsiganov than vãn. Giá mà trời cho tôi tốt giọng thì tôi có thể hát hàng chục năm liền, rồi sau đó dù cho có đi tu chăng nữa cũng can. Tất cả mọi người đều uống rượu vodka, đặc biệt là bác Grigory uống nhiều nhất. Bà tôi rót cho bác hết cốc này đến cốc khác và dặn bác. Coi chừng đấy bác Risa ạ, không khéo thì mù hẳn đấy. Chú thích. Risa, tức Grigory, cách gọi tắt. Hết chú thích. Bác trả lời đường hoàng. Mặc kệ, tôi không cần đến cặp mắt này nữa, tôi đã nhìn thấy đủ mọi thứ trên đời rồi. Bác uống không bao giờ say, nhưng càng uống bác càng hay nói và hầu như bác luôn mồm nói về bố tôi. Maxim Safatiev, người bạn thân mến của bác là một người tốt bụng. Bà tôi thở dài hùa theo, ừ, thật là một đứa con của chúa đấy. Tất cả những lời nói đó làm cho tôi rất thích, khiến tôi chăm chú nghe. Mỗi lời như thấm vào lòng tôi một nỗi buồn man mác và dễ chịu. Sự vui buồn gắn chặt với nhau đã xâm chiếm mọi người. Và mọi người chuyển từ vui sang buồn, từ buồn sang vui không rõ vào lúc nào, thật nhanh chóng lạ thường. Một hôm, cậu Jacob ngà ngà say, cậu xách chiếc áo sơ mi đang mặc, giật mớ tóc quăn, bộ ria trăng trắng, lưa thưa, cái mũi và cái mũi thưỡi. Thế là nghĩa lý gì hả? Cậu rít lên, nước mắt giàn giụa. Tại sao lại thế? Cậu đấm vào má, vào trán, vào ngực mình và khóc nức nở. Ta là một thằng vô lại, một thằng đê tiện, một kẻ đau khổ. Bác Grigory gầm lên. À, đúng như vậy. Bà tôi cũng đang say rượu, nắm lấy tay cậu tôi và khuyên nhủ. Thôi mà, Yasa, Chúa biết rõ những điều Chúa trừng phạt. Uống rượu vào, bà tôi lại càng đẹp hơn. Cặp mắt đen nhánh, vui tươi tỏa ra một luồng ánh sáng sưởi ấm lọc người. Bà tôi vừa lấy mùi xoa, phe phẩy khuôn mặt đỏ bừng, vừa nói thánh thót. Chúa tôi, tất cả mọi thứ sao mà tốt đẹp thế? Các người hãy nhìn xem tất cả mọi thứ sao mà tốt đẹp thế? Đó là tiếng nói từ đáy lòng bà tôi, khẩu hiệu của suốt đời bà tôi. Những giọt nước mắt và tiếng kêu của người cậu thường vẫn vô tư làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi hỏi bà tôi tại sao cậu ấy lại khóc, lại chửi rủa và tự đánh mình như vậy. Cái gì cháu cũng muốn biết, bà tôi nói có vẻ miễn cưỡng, trái với lệ thường. Hãy chờ đã, cháu hãy còn bé, chưa nên nhúng vào những chuyện đó vội. Cái đó càng khêu gợi lòng tò mò của tôi. Tôi đến giường quấy giày anh Ivan, nhưng anh cũng không muốn trả lời. Anh chỉ khẽ cười, liếc nhìn bác thợ cả, rồi đẩy tôi ra khỏi giường và kêu. Thôi, để yên cho anh làm, đi ra. Không, anh lại thả em vào chảo nhuộm luôn một thể bây giờ. Bác thợ cả đứng trước bếp lò rộng và thấp, trên đó có ba chiếc chảo lớn gắn liền vào đó. Bác dùng chiếc gậy dài màu đen khuấy các chảo, rồi rút ra nhìn những giọt nước màu nhỏ giọt. Lửa cháy nóng rực, phản chiếu lên và tạp về bằng da trông sặc sỡ như áo lễ của cố đạo. Các chọc nước nhuộm bắt đầu xéo, hơi hàng hàng bốc lên nghi ngút, chạy về phía cửa như một đám mây dày đặc. Ngoài sân, gió hanh hanh thổi vù vù sát đất. Bác thợ cả ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi qua vành kính. Bác quát tháo anh Ivan, giọng thô lỗ. Lấy củi, mày không nhìn thấy gì à? Khi anh Tsikhanov chạy ra sân, bác Grigory ngồi xuống bao thuốc nhuộm và vẫy gọi tôi. Lại đây. Bác đặt tôi lên đầu gối, chùi bộ râu ấm và mềm vào má tôi, rồi kể một chuyện mà tôi ghi nhớ mãi. Cậu cháu đã đánh vợ, đã hành hạ đến chết và bây giờ bị lương tâm cắn rứt, hiểu không? Cháu cần phải hiểu tất cả, kẻo có ngày vạ vào thân. Bác Grigory ăn nói cũng giản dị như bà tôi, nhưng nghe bác người ta thấy rờn rợn và khịt như qua cặp kính bác nhìn thấu hết mọi vật trên đời. Đánh chết như thế nào hả? Bác thông thạt nói. Thế đệch nhé. Lúc hắn ngủ với vợ, hắn lấy chăn trùm kín đầu vợ rồi đè lên đánh túi bụi. Để làm gì? Có lẽ chính hắn cũng không biết nữa. Không để ý tới, anh Ivan đã ôm một bó củi trở vào và ngồi xổm trước bếp lửa khơ tay. Bác thợ cả vẫn tiếp tục nói, giọng nghiêm trang. Có lẽ hắn đánh vì vợ hắn hơn hắn, làm hắn ghen tị. Họ nhà Catherine không thích cái gì tốt đẹp đâu cháu ạ. Họ ghen ghét và nếu không được ăn thì họ tìm cách đạp đổ. Cháu thử hỏi bà cháu xem họ đã hại bố cháu như thế nào. Bà cháu sẽ nói hết vì bà cháu không thích và không biết nói dối ai bao giờ. Bà cháu giống như một vị thánh, có thể nói là một người có phúc, mặc dù bà cháu cũng uống rượu và hít thuốc. Cháu phải bám chắc lý bà cháu mới được. Bác đẩy tôi ra. Tôi bước ra sân, đầu óc nặng trình trịch, lòng đầy sợ hãi. Ở phòng ngoài, anh Vanuska đuổi kịp tôi, ôm lấy đầu tôi và khẽ nói thầm. Em đừng sợ bác ấy rất tốt. Em cứ nhìn thẳng vào mắt, bác ấy thích như thế. Tất cả cái đó đều kỳ lạ và làm cho tôi thấy băn khoăn. Tôi chưa biết cuộc sống khác ra sao cả. Nhưng tôi nhớ lờ mờ là cha mẹ tôi không sống như vậy. Cha mẹ tôi ăn nói khác hẳn, vui đùa cũng khác, thường đi với nhau, ngồi gần nhau. Tối tối cha mẹ tôi thường hay cười rất lâu hoặc ngồi hát oang oang bên cạnh cửa sổ. Những người đi ngoài phố hay súng lại xem cha mẹ tôi hát. Khuôn mặt của những người này ngẩng lên giống như những chiếc đĩa bẩn sau bữa ăn trưa trông đến là buồn cười. Ở đây người ta ít cười, đôi khi không rõ người ta cười cái gì. Thường thường họ mắng nhau, người này dọa người kia một điều gì đấy, họ thì thầm bí mật với nhau trong các xó xỉnh. Bọn trẻ con thì lặng lẽ, lén lút. Chúng nó dường như bị ép xuống mặt đất như những hạt bụi bị trận mưa làm dí xuống. Tôi tự cảm thấy xa lạ trong ngôi nhà này. Toàn bộ lối sống ấy đã kích động tôi như vô vàn vết chạm, gây cho tôi sự hoài nghi, bắt buộc tôi phải hết sức chú ý quan sát mọi thứ. Tình bạn giữa tôi với anh Ivan ngày càng tăng. Từ lúc mặt trời mọc cho đến tận khuya, bà tôi bận việc nhà nên hầu như suốt ngày tôi cứ quấn quýt lấy anh Tsikhanov. Mỗi khi ông tôi quạt tôi là anh lại giơ cánh tay đỡ đòn cho tôi và hôm sau anh giơ những ngón tay sưng phù phàn nàn với tôi. Không, làm thế này chả ích lợi gì cả, em chẳng đỡ hơn. Còn anh thì em trông đây này, anh sẽ không làm như thế nữa, mặc em đấy. Nhưng lần sau anh lại chuốc lấy cái đau vô ích ấy vào mình. Sao bảo anh không muốn nữa kia mà? Không muốn, thế mà anh vẫn cứ dơ ra, không hiểu tại sao ấy. Chẳng bao lâu tôi nhận thấy anh từ sự càng ốc có một cái gì đó làm cho tôi càng chú ý và yêu mến anh hơn. Thứ sáu nào, anh từ sự càng ốc cũng thắng con ngựa Hồng, Kiến Sarap và chiếc xe trượt tuyết lớn. Đó là một con vật quý của bà tôi, một con vật tinh xanh, tham ăn. Anh mặc chiếc áo lông ngắn đến đầu gối, đội chiếc mũ lông nặng nề và thắt chiếc đai bằng vải xanh. Rồi anh đi chợ mua thức ăn. Đôi khi anh đi mãi không về, cả nhà đều lo lắng. Mọi người tiến lại gần cửa sổ, thổi mạnh cho tan lớp băng trên cửa kính và nhìn ra phố. Nó chưa về à? Chưa. Bà tôi lo sợ hơn cả. Ôi thôi. Bà tôi nói với ông tôi và các cậu tôi, các người làm tôi mất cả người lẫn ngựa rồi. Các người thật không biết xấu hổ à. Những đồ vô lương tâm kia của mình đã có vẫn chưa đủ hay sao? Ôi, cả lũ ngu ngốc và tham lam này, Chúa sẽ trừng phạt các người. Ông tôi xa sầm cào nhau. Thôi được, đây là lần cuối cùng. Đôi khi mãi đến trưa, anh Tư Sư Cà Nốc mới về. Các cậu và ông tôi vội vàng ra sân đón. Theo sau họ là bà tôi vừa đi vừa hít thuốc, dáng đi như một con gấu. Không hiểu sao, vào lúc này, non bà có vẻ vụng về lạ. Lũ trẻ con cũng chạy ùa ra. Mọi người vui vẻ đỡ hàng. Chiếc xe chở đầy lợn sữa, gà vịt làm sẵn, cá và đủ các thứ thịt. Mày có mua đủ các thứ đã dặn không đấy? Ông tôi vừa hỏi, vừa liếc nhìn chiếc xe bằng cặp mắt sắc sảo. Đủ thứ cần ạ. Anh Ivan vui vẻ đáp. Anh nhảy nhảy trên sân để cho nóng người lên và vỗ bao tay kêu đồm đốp. Đừng vỗ bao tay, mua mất khối tiền ra đấy. Ông tôi nghiêm nghị quát. Có còn thừa tiền không? Không. Ông tôi đi thong thả, quanh chiếc xe và khẽ nói. Mày lại tha về những gì mà lắm thế này. Hãy coi chừng đấy, chắc là mày lại mua không mất tiền chứ gì. Tao không muốn mày làm cái trò ấy đâu. Rồi ông tôi nhăn mặt bỏ đi rất nhanh. Các cậu tôi vui vẻ lao tới chiếc xe và cầm ướm trên tay nào gà, vịt, cá, thịt ngỗng, nào chân bọt non và những miếng thịt to tướng. Họ huýt sáo và khen xôn xít. Mày khéo chọn đấy. Cụ Mikhail đặc biệt mê thích, như có chiếc lò xo điều khiển, cậu nhún nhảy xung quanh chiếc xe, dí mũi như mỏ con chim gõ mõ, hít hít mọi thứ, chép chép môi có vẻ ngon lành và nhiều cặp mắt soi mói vẻ khoái trá. Cậu hao hao giống ông tôi, cũng xương xương, nhưng tầm vóc cao hơn và đen thui như một thanh củi bị cháy xém. Cậu giấu bàn tay lạnh buốt vào ống tay áo và hỏi anh Tsikanov. Ông đưa cho mày bao nhiêu tiền? 5 rúp. Chỗ này đáng giá 15 rúp đấy. Thế mày tiêu hết bao nhiêu? 4 rúp 10 copec. Nghĩa là mày đã đút túi 90 copec. Này Iacob, nó kiếm tiền bở đấy chứ. Cậu Iacob mặc phong phanh chiếc áo sơ mi đứng ngoài trời rét. Cậu khẽ cười và chớp mắt ngắm bầu trời xanh lạnh giá. Vanka, mày có thể khao chúng tao nửa chai rượu vodka được đấy. Cậu nói giọng lè nhè. Bà tôi tháo ngựa ra và nói với nó. Sao thế chú bé? Sao thế chú mèo con? Thích nghịch à? Ừ, thì cứ nghịch đi, một tí cũng chẳng sao. Con Sarap to lớn, lắc lắc cái bờm rậm, nghe bộ răng trắng đớp vào vai bà tôi, giật chiếc khăn lụa quấn tóc xuống. Nó nhìn vào mặt bà tôi bằng con mắt tinh nghịch, rồi rũ những hạt tuyết khỏi lốc mi và khẽ hí. Mày đòi ăn bánh mì à? Bà tôi bẻ một bộ bánh mì lớn có sắc muối, nhét vào hàm răng nó và đặt tạp dề dưới mõm ngựa làm thành một cái bao. Bà nhìn nó ăn, vẻ đăm chiêu. Anh Tư Sư Cà Đốc cũng đùa như con ngựa non. Anh lồng lên về phía bà tôi. Bà ơi, con ngựa thiến này ngoan lắm, lại thông minh nữa. Cút đi, đừng có sợ trò như thế. Bà tôi vừa mắng vừa dậm chân. Mày phải biết là những hôm như hôm nay, tao không ưa mày đâu. Bà tôi giải thích cho tôi là anh Tư Sư Cà Đốc mua ở chợ thì ít, mà ăn cắp thì nhiều. Ông cho nó 5 rúp, nó mua mất 3 rúp, còn lại ăn cắp thêm 10 rúp nữa. Bà buồn sầu nói. Thích ăn cắp, thằng hư đốn. Có lần nó thử, không việc gì. Về nhà người ta cười, khen nó tài giỏi. Thế là nó đâm quen cái thói ăn cắp ấy. Còn ông thì vì hồi trẻ phải nếm nhiều cảnh nghèo khổ, nên về già đâm ra keo kiệt. Ông quý tiền hơn con đẻ. Ông thích được cái gì mà không mất tiền. Còn cậu Mikhail và Iakov thì bà phẩy tay, im lặng một lát rồi nhìn chiếc hộp đựng thuốc lá bọt ngò và cầu nhau nói thêm. Leonia, những việc ấy thật là rắc rối, chẳng khác gì những tấm đăng tên do một mụ thêu. Mò thế nào trông ra được những đường thêu ấy, nếu người ta bắt được thằng Ivanka ăn cắp thì người ta sẽ đánh cho như tử. Bà tôi lại im lặng và khẽ nói, chà, nhà ta phép tắc thì nhiều, nhưng thật thà thì ít. Hôm sau tôi yêu cầu anh Tsiganok đừng ăn cắp nữa. Họ sẽ đánh anh chết mất. Họ đừng hòng bắt được anh sẽ tẩu thoát, vì anh khéo léo, ngựa anh lại nhanh. Anh vừa nói vừa cười, nhưng bỗng anh cau mày lại, vẻ buồn sầu. Anh cũng biết ăn cắp là xấu và nguy hiểm. Sở dĩ anh làm thế là vì anh buồn chán. Anh có để dành được đồng xu nào đâu. Các cậu em suốt tuần bòn hết của anh cũng chẳng tiếc. Lấy thì lấy, anh ăn đủ no rồi. Bỗng anh nắm lấy tay tôi, khẽ lắc lắc. Em nhẹ, mảnh xẻ, nhưng sự cốt chắc chắn, em sẽ trở thành một tay lực sĩ đấy. Này, Aliosa, em bảo cậu Iakov dạy cho mà đánh đàn guitar. Em đang còn bé, thật đáng tiếc, nhưng em có bản lĩnh. Em có yêu ông không? Không biết. Còn anh thì không yêu tất cả họ nhà Kasserine, trừ bà ra, chỉ có ma quỷ mới yêu được họ mà thôi. Thế còn em? Em không phải họ Kasserine, em thuộc họ Peskov, dòng máu khác, nòi súng khác. Bỗng anh ôm chặt lấy tôi, gật như rên rỉ. Chà, trời ơi, nếu anh có giọng hát du dương, thì anh sẽ làm cho thiên hạ phải đảo điên mất. Đi thôi, anh phải làm việc đây. Anh đặt tôi xuống sàn, mồm ngậm một vốc đinh nhỏ, rồi căng một tấm vải đen ướt và đóng lên tấm gỗ vuông lớn. Ít lâu sau, anh chết. Câu chuyện xảy ra như sau. Ở sân, gần cổng có một cây thánh giá lớn bằng gỗ sồi để tựa vào hàng rào. Thân là một cành cây to xù xì. Cây thánh giá nằm ở đó lâu rồi. Tôi trông thấy nó ngay từ những ngày đầu mới tới ngôi nhà này. Khi đó, nó còn mới và vàng hơn, nhưng qua mùa thu, bị nước mưa ngấm vào nên nó trở nên đen sạm. Mùi gỗ sồi hun hằng hắc tỏa ra và cây thánh giá nằm vứt vườn trên cái sân chật hẹp bẩn thỉu. Cậu Iakov mua cây thánh giá này về để đặt lên mộ vợ và hứa đến ngày giỗ vợ sẽ tự mình phát ra nghĩa địa. Ngày ấy đã đến vào hôm thứ bảy, đầu mùa đông, trời lạnh giá và có gió, tuyết lả tả rơi từ mái nhà xuống. Cả nhà bước ra sân, ông bà tôi cùng ba đứa bé đã đi ra nghĩa địa trước để làm lễ cầu hồn. Còn tôi bị phạt ở nhà vì tội gì không rõ. Các cậu tôi đều mặc áo lông đen ngắn. Các cậu nâng cây thánh giá lên và đứng dưới mái hiên. Bác Trigori và một người lạ nào đấy cố nhấc cây thánh giá nặng nề đặt lên vai rộng của anh Tsiganok. Anh bước loạn choạng, dạng chân ra. Có vác nổi không? Bác Trigori hỏi. Không biết, hình như nặng. Cậu Mikhail tức giận quát tháo. Mà cậu ra, lão quỷ mù. Cậu Iakov nói. Mày có biết xấu hổ à, Vanka, nên nhớ là hai đứa chúng tao đều vếu hơn mày. Nhưng bác Trigori khi mở cổng đã cất giọng nghiêm nghị khuyên anh Ivan. Coi chừng, không khéo thì gãy lưng đấy. Cầu Chúa phù hộ cho mày. Lão gốc hói đầu, cụ Mikhail quát tháo từ ngoài đường vào. Tất cả những người đứng ở sân cười nói oang oang. Hình như họ đều lấy làm vừa lòng thấy cây thánh giá được mang đi. Bác Trigori Ivanovich dắt tôi vào xưởng và nói. Có lẽ hôm nay ông không đánh cháu đâu. Nam ông có vẻ vui tính. Vào xưởng, bác đặt tôi ngồi lên đống len sắp đem nhuộm và lấy len quấn quanh người tôi đến tận vai hết sức chu đáo. Bác người hơi nước bốc lên trên các chảo và nói giọng trầm ngâm. Cháu ạ, bác biết ông cháu cách đây 37 năm. Bác đã được chứng kiến mọi việc trong cái nhà này từ đầu chí cuối. Trước đây bác và ông cháu là đôi bạn thân, hai người cùng nhau mở ra cái xưởng này. Ông cháu khôn ngoan lắm. Ông đã trở thành chủ xưởng, còn bác thì chẳng làm nên trò chống gì cả. Nhưng Chúa sáng suốt hơn tất cả chúng ta. Chúa chỉ mỉm cười một cái là người thông minh nhất trong nháy mắt sẽ trở thành kẻ ngu đần. Cháu còn chưa hiểu nổi những lời nói và việc làm, nhưng cháu cần phải hiểu hết tất cả. Cuộc sống của trẻ mồ côi kẻ cũng có khó khăn. Bố cháu Maxim Safatiev là một con người tài ba, cái gì bố cháu cũng biết. Vì thế ông cháu không thích bố cháu, không nhận bố cháu. Tôi rất thích nghe những lời dịu dàng ấy và nhìn ngọn lửa đỏ vàng nhảy nhót trong lò, nhìn những đám hơi nước màu sữa bốc lên nghi ngút trên các chảo rồi biến thành những hạt băng màu xám xanh đọng trên những tấm ván của trái nhạc nhiên. Qua những kẽ ván lởm sởm có thể trông thấy những dải trời xanh biếc. Gió thổi dịu đi, mặt trời ló sáng, khắp sân tựa như rắc một lớp bụi thủy tinh. Ngoài phố có tiếng xe chật thuyết kêu rít lên, một làn khói xanh bay cuộn tròn từ ống khói của cô nhà. Những bóng nhẹ lướt trên tuyết và kịch như cũng muốn kể lể điều gì. Bác Trigori xương sầu, rậm râu, người dài ngoãng, đầu không đội mũ, tai to, giống như một lão phù thủy hiền lành. Bác khuấy thuốc nhuộm đang sôi sùng sục, miệng vẫn dạy bảo tôi. Cháu phải nhìn thẳng vào mắt mọi người, nếu có con chó nào xông đến cắn cháu, cháu cứ nhìn thẳng vào mắt nó sẽ bỏ chạy ngay. Cặp kính nặng nề đè lên sống mũi bác, chóp mũi đầy những tia máu tím bầm cũng giống như mũi bà tôi. Cái gì thế? Bỗng bác sòng tai nói lớn, rồi lấy chân đóng sập cửa lò, nhảy từng bước dài ra sân. Tôi cũng chạy theo sau. Ở nhà bếp, anh Tsikhanov nằm ngửa trên sạt nhà, những vạch sáng rộng từ các cửa sổ chiếu vào đầu, vào ngực, vào chân anh. Chán anh sáng lên kỳ lạ, lông mày dướng cao, cặp mắt lác nhìn chằm chằm lên chật nhà đen sẫm. Cặp môi thâm sun sun, sùi ra lớp bọt màu hồng, máu chảy từ góc môi, theo má xuống cổ và đổ xuống sàn, máu chảy sòng sòng từ dưới lưng anh. Chân anh duỗi thẳng một cách vụng về và chiếc quần rộng ướt đẫm dính bệt xuống sạt nhà, đánh bằng thứ cát to sánh, bóng như ánh mặt trời. Những sọc máu chảy qua những vạch ánh sáng và chạy dài về phía ngưỡng cửa, sáng rực lên. Anh thực sự cả đốc không cử động, hai cánh tay buông thõng dọc người. Chỉ có những ngón tay là còn động đậy và cào cào xuống đất. Móng tay nhộm đỏ, lấp lánh dưới ánh nắng. Mụ Equinia ngồi xổm gần anh, cố đặt một cây nến nhỏ vào tay anh. Nhưng anh Ivan không nắm lấy. Cây nến đổ nhào, ngọn lửa nhỏ như đầu bút lông bị chìm trong vũng máu. Mụ liền nhặt cây nến lên, lấy đầu tạp dề, lau sạch, rồi lại cố nắm vào những ngón tay co quắp của anh. Tiếng thì thầm nổ lên trong nhà bếp, và lẽ ra đất đẩy tôi ra khỏi ngưỡng cửa như một luồng gió nếu tôi không cố nắm chặt lấy quả đấm cánh cửa. Nó bị trượt chân, cậu Iacob kể giọng rầu rĩ. Mình run run và lắc đầu. Toàn thân cậu xám ngắt, ủ rũ, cặp mắt cậu nhợt nhạt và chớp luôn. Nó ngã và bị cây thánh xá đè phải lưng. Giá chúng tôi không kịp buông cây thánh xá ra thì cũng bị què rồi. Chính các anh đã đè chết nó, bác Trigori nói, giọng khàn khàn. Ô hay, làm thế nào? Chính các anh. Máu vẫn chảy, máu đã đọng lại thành vũng ở gần ngưỡng cửa, đen sẫm và kịch như cứ lan ra mãi. Miệng sùi bọt hồng, anh Tsukanok kêu sống lên như khi nằm mơ và dọc hẳn đi, càng ngày càng đẹp xí xuống sàn như chìm xuống đó. Mikhailo đã phóng ngựa tới nhà thờ gọi ông rồi, cậu Iacob thì thào. Còn tôi thì đặt nó lên xe chật tuyết và vội về đây. May mà tôi không đứng dưới cây thánh giá, không thì cũng... Bộ phú nuôi lại ấn cây nến vào tay anh Tsikhanov, sáp nến và nước mắt nhỏ giọt xuống bàn tay anh. Bác Trigori nói tướng lên, giọng thô lỗ. Cắn nến vào sàn. Gần đầu Ivan ấy, đồ ngốc. Vâng, tháo mũ của nó ra. Mụ phú nuôi tháo chiếc mũ khỏi đầu anh Ivan. Gáy anh va xuống sàn đánh bịch một cái. Bây giờ đầu anh nghi nghiêng và máu chảy nhiều hơn, nhưng chỉ chảy từ một bên mồm. Cảnh này kéo dài một cách khủng khiếp. Lúc đầu tôi cứ đợi anh Tsikhanov nằm nghỉ rồi sẽ dậy, ngồi trên sàn nhổ nước bọt và nói, chà, bức quá. Anh thực hay nói câu ấy khi anh ngủ dậy sau bữa ăn trưa ngày Chủ nhật. Nhưng anh không đứng dậy nữa, mỗi lúc một lép kẹp đi. Ánh nắng đã rời khỏi chỗ anh. Những vạch sáng đã co ngắn lại và chỉ còn rơi rớt trên những bệ cửa sổ. Toàn thân anh trở nên đen sẫm. Ngón tay anh không động đậy và bọt mép không sùi ra nữa. Trên đầu anh và gần tay anh sừng sững ba ngọn nến. Những ngọn lửa vàng khe khẽ, lung lay và chiếu vào mớ tóc đen nhánh, rối bù. Những đốm sáng vàng vàng sung sung trên cặp má rám nắng, chóp mũi nhọn quách và cặp môi khẩu hồng của anh như sáng hẳn lên. Người phú nuôi quỳ khóc và thì thầm, cháu yêu quý của bác ơi, con chim ưng của bác, niềm an ủi của bác. Lạnh lẽo đến ghê sợ, tôi chui xuống gầm bàn và nấp ở đấy. Một lát sau, ông tôi mặc chiếc áo lông gấu chuột nặng nề bước vào nhà bếp, theo sau là bà tôi, mặc chiếc áo khoác, cổ áo đính lông đuôi, rồi đến cậu Mikhail, bọn trẻ con và nhiều người lạ mặt khác. Ông tôi quàng chiếc áo lông xuống sàn và mắng: "Đồ chó chết, chúng mày đã giết uổng mất một thằng trai trẻ như vậy. Khoảng 5 năm nữa thì nó thật quý giá vô cùng." Chiếc áo vứt xuống sàn làm tôi không nhìn thấy anh Ivan. Tôi liền bò ra, đụng ngay phải chân ông tôi. Ông tôi vừa đẩy tôi ra vừa giơ nắm tay nhỏ đỏ lên đe dọa các cậu tôi: "Đồ chó sói." Rồi ông tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, hai tay chống xuống ghế, nức nở, nhưng mắt vẫn giáo khoảnh, giọng rít lên: "Tao biết, vì nó chỉ cái gai trước mắt chúng mày." "Ôi, Vanyusetka, ngốc ơi là ngốc, làm thế nào bây giờ hả, làm thế nào, ngựa đã bất kham, dây cương đã mục nát. Bà nó ơi, Chúa căm giận chúng ta từ mấy năm nay rồi, phải không?" Chú thích: Vanyusetka, tức Ivan, cái gọi thân mật. Hết chú thích. Bà tôi nằm xoài trên sàn, lấy tay sờ vào mặt, vào đầu, vào ngực anh Ivan. Bà tôi khẽ thổi vào mắt anh, nắm lấy tay anh vuốt ve, làm đổ cả ba cây nến. Sau đó bà tôi đứng dậy có vẻ nặng nề, toàn thân đen sẫm trong chiếc áo dài thân bóng nhoáng. Mắt trợn tròn xoe, trông thật khủng khiếp. Bà tôi khẽ nói: "Cút ngay, lũ đáng nguyền rủa kia." Tất cả mọi người, trừ ông tôi, vội lũ lượt kéo ra khỏi bếp. Anh Tsukhanov được chôn cất một cách kín đáo, không có lễ lạc gì cả. 4. Tôi nằm trên chiếc giường rộng, quấn bốn vòng trong chiếc chăn to xù, nghe bà tôi cầu nguyện. Bà tôi quỳ, một tay áp vào ngực, còn tay kia thỉnh thoảng từ từ làm xấu. Ngoài trời lạnh xé da xé thịt, ánh trăng xanh nhạt chiếu qua lớp băng đóng trên cửa kính thành những đường thêu. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt hiền từ, có chiếc mũi to và rọi vào cặp mắt đen nhánh của bà tôi như hai cục lân tinh. Chiếc khăn vuông lụa che mái tóc bà tôi óng ánh như bạc. Chiếc áo dài đen rung rinh chảy từ đôi vai xuống và dài rộng trên sàn. Mỗi lần cầu nguyện xong, bà tôi lại lặng lẽ cởi áo, xếp cẩn thận, vào hòm ở góc nhà rồi đi về phía giường. Tôi giả vờ ngủ say. "Chỉ vờ vịt thôi, ông Mãnh. Chắc là lại chưa ngủ chứ gì?" Bà tôi khẽ nói. "Chưa ngủ à, cậu ấm. Nào, cho bà đắp chăn với." Tôi cảm thấy thích thú với câu chuyện sắp xảy ra, nên tôi không thể nhịn cười được. Lúc ấy, bà tôi reo lên: "A a, thế là cháu cố tình trêu bà lão nhé." Bà tôi cầm một đầu chăn, kéo về phía mình khéo léo và mạnh đến nỗi tôi bị bắn tung lên trên không. Và sau khi quay lộn mấy vòng, tôi lại rơi đánh bịch xuống chiếc đệm mệt nhũn. Bà tôi cười rộ: "Thế nào, thằng quỷ sứ, mày hấp mũi đấy à?" Nhưng đôi khi bà tôi cầu nguyện rất lâu, tôi cụ thiếp đi thật và không nghe thấy bà tôi vào nằm. Những lần cầu nguyện lâu thường là sau những ngày có chuyện buồn rầu, tranh giành cãi cọ nhau. Tôi lắng nghe những lời cầu nguyện ấy, bà tôi kể tỉ mỉ với Chúa tất cả những việc xảy ra trong nhà. Khi quỳ, bà tôi to béo nặng nề như một cái gò lớn. Lúc đầu tiếng thì thầm rất nhanh không rõ, sau đó mới trầm trầm cất cao lên. Lạy Chúa, Chúa biết rõ là ai cũng muốn mình được lợi hơn. Thằng Michelo là con cả, nó cần phải ở lại thành phố. Nó bực mình phải sang bên kia sông, ở một nơi lạ nước lạ cái, không hiểu làm ăn sẽ ra sao. Nhưng bố nó lại thích thằng Jacob hơn. Lão yêu con cái không như nhau. Như thế có đúng không? Lão ngang bướng lắm. Lạy Chúa, Chúa hãy làm cho lão hiểu. Bà tôi đưa cặp mắt to, trong sáng, nhìn lên những bức tượng thánh đen sẫm và gợi ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa hãy cho lão một giấc mơ tốt lành để lão hiểu cần phải chia gia tài cho con cái như thế nào. Bà tôi làm xấu và cúi rạp mình xuống đất. Cái chán to chạm vào tấm ván của sạt nhà. Rồi bà tôi lại ngẩng lên nói, giọng khẩn khoản: "Xin Chúa cho Varvara được vui sướng. Nó có làm gì đáng để Chúa giận đâu. Nó có tội tình gì nặng hơn những kẻ khác đâu. Một người đàn bà trẻ, khỏe mạnh, thế mà lại phải sống buồn phiền là thế nào. Lạy Chúa, Chúa cũng không nên quên lão Grigory. Mắt lão ngày càng kém, nếu mù lão sẽ đi ăn xin, thật là tội nghiệp. lão đã làm tận lực cho ông nhà tôi, nhưng liệu ông nhà tôi có giúp lão không? Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa. Bà tôi im lặng hồi lâu, cúi đầu một cách nhẫn nhục và buông tay xuống, tựa như đã ngủ say và bị sét cóng. Còn gì nữa? Bà tôi cau mày, nhớ lại và tự hỏi to. Xin Chúa hãy cứu vớt, ân xá cho tất cả những tín đồ chính giáo chúng con. Chúa tha thứ cho cái mụ già đần độn đáng chết này. Chúa rõ cho là nếu con có phạm tội thì không phải vì độc ác mà là do dại dột thôi. Bà tôi thở dài rồi lại nói giọng dịu dàng và có vẻ mãn nguyện. Chúa biết hết, Chúa hiểu hết, lạy Chúa tôi. Tôi rất thích Chúa của bà tôi vì Chúa gần gũi với bà tôi. Tôi thường yêu cầu, bà kể về Chúa cho cháu nghe đi. Bà tôi nói về Chúa rất đặc biệt, giọng khe khẽ, kéo dài một cách kỳ lạ, mắt lim dim và bao giờ cũng ngồi một chỗ. Bà tôi nhổm dậy, ngồi xuống, quàng khăn lên đầu và nói rất lâu cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Chúa ở trên ngọn đồi, giữa cánh đồng cỏ trên thiên đường. Chúa ngự trên ngai vàng, có chạm ngọc xanh, giữa những cây bồ đề bằng bạc quanh năm nở hoa. Ở thiên đường, không có mùa đông và mùa thu, hoa không bao giờ héo, luôn luôn nở, làm cho các thánh cảm thấy tươi vui. Xung quanh Chúa có vô số thiên thần. Họ giống như những bông tuyết hoặc như những đàn ông. Họ như đàn chim bồ câu trắng bay từ trên trời xuống, hạ giới, rồi lại bay lên và kể cho Chúa nghe tất cả mọi chuyện về chúng ta, về mọi người. Trong số các thiên thần đó có thiên thần của cháu, của bà, của ông. Mỗi người đều có một thiên thần. Chúa đối với mọi người rất công minh. Chẳng hạn thiên thần của cháu tâu với Chúa rằng Lexi dám lè lưỡi với ông nó. Thế là Chúa liền ra lệnh, được, vậy thì để ông lão quật cho nó một trận. Đối với ai cũng thế, Chúa ban cho mỗi người tùy theo họ xứng đáng được hưởng. Có người thì khổ, có người thì sướng. Ở đất Chúa, mọi cái đều tốt đẹp cả, cho nên các thiên thần vui mừng, vỗ cánh và luôn miệng hát. Sáng xanh Chúa, sáng xanh Chúa. Còn Chúa nhân từ mỉm cười, như muốn nói với các thiên thần, thôi đi, được rồi. Bà tôi mỉm cười, lúc lắc đầu. Bà đã trông thấy thế à? Không trông thấy, nhưng bà biết. Bà tôi đáp giọng trầm ngâm. Khi nói về Chúa, về thiên đường, về các thiên thần, người bà tôi như bé lại và dịu hiền. Mặt bà tôi chè ra, cặp mắt ươn ướt tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng ấm áp. Tôi cầm những bím tóc dày mịn màng quấn vào cổ mình rồi ngồi yên lắng nghe những câu chuyện của bà tôi, không bao giờ biết chán. Người trần không thể nhìn thấy Chúa, nếu nhìn thì sẽ mù mắt. Chỉ có các thánh mới có thể nhìn Chúa tận mắt. Còn các thiên thần thì bà đã được thấy, thiên thần chỉ hiện ra cho những người nào có linh hồn trong sạch. Một hôm, lúc bà đứng trong nhà thờ dự lễ, bà trông thấy hai vị đi lại. Ở chỗ bàn thờ, như những đám sương mù trong suốt sáng rực, đôi cánh dài trông như đăng ten hoặc vải sa chấm tận sàn. Các vị đi vòng quanh bàn thờ và giúp đỡ cha Elia, một người đã có tuổi. Khi cha giơ hai cánh tay yếu đuối lên cầu nguyện, Chúa, hai vị thiên thần liền đỡ hai khuỷu tay cho cha. Ít lâu sau, cha mất vì cha già quá, lại mù lòa, da đụng vào chạm. Khi nhìn thấy các thiên thần, bà vui mừng, tê tái cả người, lòng bà như xe lại, nước mắt giàn giụa. Chà, thật là sung sướng. Ôi, Leonka, cháu yêu quý của bà, đối với Chúa, tất cả mọi cái trên thiên đàng và dưới hạ giới này đều tốt đẹp cả. Thật là tốt đẹp. Chú thích. Leonka, tức Alexei, cái gọi tắt thân mật. Hết chú thích. Thế ở nhà ta cái gì cũng tốt đẹp cả hờ bà? Bà tôi làm dấu rồi trả lời. Lạy Đức Mẹ rất thánh, mọi cái đều tốt đẹp cả. Câu trả lời đó làm tôi bối rối. Thật khó mà thừa nhận rằng mọi cái ở nhà này đều tốt đẹp. Tôi cảm thấy trong nhà càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một hôm, đi qua cửa phòng cậu Mikhail, tôi thấy mợ Natalia mặc quần áo trắng toát, hai tay ôm ngực, đang vừa chạy ngược chạy xuôi khắp phòng, vừa kêu khẽ nhưng giọng khủng khiếp. Lạy Chúa, hãy đem con đi thoát khỏi nơi này. Tôi hiểu rõ lời cầu nguyện ấy của mợ cũng như tôi hiểu bác Trigori khi bác rên rỉ. Khi nào lão mù hẳn, lão Dian xin còn sung sướng hơn. Tôi muốn cho bác mù sớm để tôi sẽ xin phép bác được dắt bác đi và chúng tôi sẽ cùng đi ăn xin với nhau. Tôi đã nói với bác điều đó, Bác thợ cạp mỉm cười trong bộ sâu của bác và đáp. Được, chúng ta sẽ đi ăn xin. Bác sẽ siêu sao khắp thành phố. Đây là cháu ngoại lão Vasily Kasserin, chùa Phương Nhuộm. Như thế thì thú vị lắm. Nhiều lần, tôi trông thấy dưới cặp mắt đờ đẫn của mợ Natalia, những cái u xanh xanh và cặp môi sưng phồng trên khuôn mặt vàng ếch của vợ. Tôi hỏi bà tôi, có phải cậu đánh mợ không, hả bà? Bà tôi thở dài đáp. Nó đánh vụng đấy, cái thằng khốn kiếp ấy. Ông cấm nó đánh vợ, thế là nó đánh trộm ban đêm. Nó là thằng độc ác, còn vợ nó thì lại hiền như cục đất ấy. Bà tôi kể tiếp, giọng phấn chấn hẳn lên. Dù sao bây giờ người ta đánh đập cũng không như hồi trước. Bây giờ họ chỉ đánh vào miệng, vào tai, túm tóc một lúc thôi. Còn trước đây người ta hành hạ hàng giờ liền. Có lần ông đánh bà vào ngày đầu lễ phục sinh suốt từ lúc lễ sáng cho đến tối. Ông đánh đến nỗi mệt lử. Sau khi nghỉ ngơi lại đánh tiếp. Ông đánh bà bằng dây cương ngựa và bằng đủ mọi thứ với được. Vì sao ông đánh hả bà? Bà không nhớ nữa. Có lần ông đánh bà chết đi sống lại. 5 ngày 5 đêm liền. Ông không cho ăn uống gì cả. Lần ấy may mà bà thoát chết rồi lại một lần nữa. Cái đó làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Bà tôi to lớn gấp đôi ông tôi. Thật khó tin rằng ông tôi có thể thắng nổi bà tôi. Chẳng lẽ ông khỏe hơn bà à? Không khỏe hơn, nhưng nhiều tuổi hơn. Hơn nữa, ông là chồng bà. Ông phải chịu trách nhiệm về bà trước Chúa, nên bổn phận của bà là phải chịu đựng. Tôi rất thích xem bà tôi phủi bụi trên các tượng thánh và lau chùi những chỗ bịt bằng kim loại. Chú thích kim loại bịt trên các bức tượng chỉ còn để lộ ra mặt và tay của các vị thánh. Hết chú thích. Các bức tượng đều lộng lẫy, các vầng hào quang trên đầu đều cần ngọc, bạc và các loại đá màu sặc sỡ. Bà tôi dùng đôi bàn tay khéo léo nâng niu một bức. Bà tôi mỉm cười nhìn bức tượng thánh và nói vẻ xúc động. Ôi, khuôn mặt của người mới dịu hiền làm sao? Bà tôi vừa khuôn bức tượng, vừa làm xấu. Bức tượng bị phủ bụi và ám khói. Ôi, người là Đức Mẹ vạn năng, người là niềm vui vô tận của con. Leonia, cháu yêu quý của bà, cháu hãy nhìn xem những đường nét tinh vi biết là dược nào. Những bộ mặt nhỏ tí mà trông vẫn rõ một một. Bức này gọi là 12 ngày lễ, ở giữa là Đức Mẹ Đồng Trinh, Fyodorovu, còn đây là bức lạy Đức Mẹ khi trông thấy con nằm trong quan tài, xin mẹ đừng khóc. Đôi lúc tôi cảm thấy bà tôi chơi với các bức tượng thánh một cách nghiêm trang và chân thành như em gái Katerina nhút nhát chơi với búp bê vậy. Nhiều lần bà tôi cũng gặp ma quỷ hoặc đi một mình hoặc từng đàn từng lũ. Có lần vào tuần chay, ban đêm bà đi qua nhà Rudolfo. Trời sáng trăng xuông, bỗng nhiên bà thấy có một con quỷ lớn, mình đầy lông lá đen xì, ngồi dạng hai chân trên đỉnh mái nhà, cạnh ống khói. Cái đầu có sừng cúi xuống ống khói, ngửi ngửi và thở phì phì. Nó ngửi và kéo lê chiếc đuôi trên mái nhà. Bà làm dấu ngay và nói, cầu Chúa hãy sống lại và kẻ thù của người hãy biến đi. Nó liền khẽ kêu rít lên và tụt từ mái nhà xuống sân rồi biến mất. Có lẽ hôm ấy, nhà Rudolfo nấu món ăn mặn nên quỷ đến người và lấy làm vui sướng. Tôi cười và tưởng tượng đến con quỷ đang tụt từ mái nhà xuống. Bà tôi cũng cười và nói tiếp. Bọn quỷ rất tinh nghịch, giống hệt như lũ trẻ con vậy. Có lần bà giặt quần áo ở nhà tắm, lúc đó vào nửa đêm, tự nhiên cửa lò mở tung và lũ quỷ ở trong nhảy ra. Con nào cũng bé nhỏ, con thì đỏ, con thì xanh, con thì đen như rán ấy. Bà vội chạy ra phía cửa nhưng không ra được, lúng túng giữa đàn quỷ. Chúng kín cả nhà tắm, làm bà không cựa được. Chúng chui xuống chân bà, lôi kéo và ép chặt bà đến nỗi bà thở không ra hơi. Mình chúng nó đầy lông lá, mềm nhũn, nóng như lũ mèo con. Chúng toàn đi bằng hai chân sau. Chúng chạy vòng quanh, nô đùa, răng chúng nhe như răng chuột, cặp mắt nhỏ xanh lè, long lanh. Cặp sừng sắp mọc nhô ra như những cái biếu con. Những cái đuôi nhỏ ve vẩy như đuôi lợn sữa. Ôi trời đất ơi, bà sợ quá ngất đi. Khi bà tỉnh lại thì ngọn nến đang leo lét. Chậu nước giặt đã nguội lạnh, quần áo giặt vắt ngột ngang trên sàn. Bà nghĩ, chao ôi, đồ quỷ sứ, sao chúng bay không chết đi? Tôi nhắm mắt lại và thấy từ miệng lò xây bằng đá tuôn ra một dòng dày đặc những con vật đầy lông lá có đủ màu sắc. Chúng tràn vào đầy cả cái nhà tắm nhỏ bé, thổi vào ngọn nến và thè lè cái lưỡi đỏ hồng một cách tinh nghịch, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ. Bà tôi lắc đầu im lặng một lát rồi bỗng lại sôi nổi hẳn lên. Một lần khác, bà lại gặp lũ đáng nguyền rủa ấy. Cũng vào một đêm đông, bão tuyết thổi mạnh. Bà đi qua cái khe Dukov, chỗ các cậu Jakob và Mikhailo định xìm chết bố cháu trong cái hố băng ở đầm ấy. Cháu có nhớ không? Bà đã kể cho cháu nghe rồi đấy. Thế là bà đi về phía đó. Vừa mới đặt chân trên con đường hẻm ở dưới khe núi thì bà nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng hú ở khe. Bà trông lên thì thấy chiếc xe có ba con ngựa ô kéo đang phóng về phía bà. Một con quỷ to lớn đội chiếc mũ đỏ không phành đứng sừng sững như cái cọc. Nó đứng ở chỗ ngồi của người đánh xe, đang giang tay giữ dây cương bằng xích sắt. Ở khe không có đường đi nên chiếc xe lao thẳng xuống đầm. Có đám tuyết phủ kín cả xe. Trên xe trượt tuyết cũng toàn là lũ quỷ ngồi. Chúng huýt sáo, gào thét và vẫy mũ. Khoảng 7 chiếc xe như vậy phóng nhanh như đoàn xe chữa cháy. Ngựa toàn một màu đen tuyền. Tất cả lũ ngựa đều là những kẻ bị bố mẹ nguyền rủa, bị lũ quỷ lấy làm trò xả chí, dùng làm ngựa để kéo xe, bắt họ rong ruổi ban đêm trong những ngày hội vui của chúng. Lần đó có lẽ bà đã trông thấy một đám cưới quỷ. Không thể nào không tin bà tôi được. Bà tôi nói rất giản dị và chắc chắn. Nhưng khéo nhất là bà tôi đọc những đoạn thơ kể về Đức Bà Đồng Trinh đi chu du khắp trái đất để biết nỗi khổ cực của người Trần và khuyên bảo nữ tặc công nương Enga Lutseva không nên đánh đập và cướp bóc người Nga. Những đoạn thơ về Thánh Alexei, về dũng sĩ Ivan, bà tôi kể những chuyện thần thoại về thánh nữ Vasilisa vô cùng đức độ, về giáo sư Dê và con đỡ đầu của Chúa. Có những chuyện khủng khiếp về Marfa Bussanissa, về nữ tướng cướp Barba Usta, về Maria, một người có nhiều tội lỗi của Ai Cập, về nỗi buồn phiền của người mẹ tên cướp. Bà tôi biết không biết bao nhiêu chuyện thần thoại, chuyện có thật và những câu thơ. Chú thích: Enga Lutseva là nhân vật trong các chuyện cổ Nga. Alexei là một nhà quý tộc La Mã ở thế kỷ thứ tư. Ông ta bỏ lại tất cả để đi chảy hội về đất thánh. 7 năm sau, ông đi ăn mày sọc đường để trở về nơi quê cha đất tổ và sống khổ cực ở đó cho đến chết mà người ta không nhận ra. Dũng sĩ Ivan là nhân vật trong các chuyện cổ Nga. Vasilisa là nhân vật trong các chuyện cổ Nga. Giáo sĩ Dê là nhân vật trong các chuyện cổ Nga. Vonsanissa nghĩa là vợ của Tổng đốc. Marfa Vonsanissa là một nhân vật lịch sử vào thế kỷ thứ 15. Bà là vợ quá của Andrei Boresky, cũng giống như chồng, bà chống lại việc thành phố tự do Novgorod quy phục sứ quyền của đại vương Moscow Ivan Đệ Tam. Đẩy bà tới Nizhny Novgorod vào năm 1478 và nhốt vào một tu viện ở đó. Bác bà Usta là nhân vật trong các chuyện cổ Nga. Hết chú thích. Bà tôi không sợ một ai, không sợ ông tôi, không sợ quỷ và mọi thứ tà ma nào, nhưng bà tôi lại rất sợ những con rắn đen. Bà tôi có thể nhận ra chúng ngay từ xa. Bà tôi thường đánh thức tôi ban đêm và thì thào: Aliosa, cháu yêu của bà, có một con rắn đang bò đấy. Vì Chúa, cháu hãy giết nó đi. Đang ngáy ngủ, tôi châm nến và bò trên sàn tìm kẻ địch. Nhưng không phải lần nào tôi cũng tìm thấy ngay và cũng có lần tôi không bắt được. Không thấy đâu, bà ạ, tôi nói. Nhưng bà tôi vẫn nằm im, đầu trùm khăn kín mít và khẽ nói: Ôi, có một con đấy, cháu cố tìm đi, bà van cháu đấy, nó kia kìa, bà biết. Bà tôi không nhầm bao giờ cả, cuối cùng tôi tìm thấy con rắn ở một chỗ rất xa giường. Cháu giết nó chưa?